Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Paris. Thanh Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 24 tháng 4 năm 2010.
Việt Nam khánh thành cầu Cần Thơ, cầu lớn nhất Đông Nam Á.
Thủ tướng Thái Lan bác bỏ yêu sách của phe áo đỏ đòi giải tán quốc hội trong vòng 30 ngày.
Tại Nga, phe thân chính quyền muốn ngăn một đài phát thanh độc lập phát sóng.
Bang Arizona, Hoa Kỳ ban hành luật nhập cư mới gây nhiều tranh cãi.
Nhóm G20 không đồng ý với nhau về đề nghị đánh thuế trên khu vực ngân hàng.
Mạng YouTube kỷ niệm 5 năm ra đời.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp xin trợ giúp tài chính khẩn cấp của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Sau khi thắng cử liên minh của Thủ tướng Ý Berlusconi gặp khủng hoảng, thông tin viên Huê Đăng từ Roma tường trình.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam hôm nay cầu Cần Thơ vừa được khánh thành. Với cây cầu này, kể từ nay quốc lộ 1 sẽ thông suốt từ Bắc đến Nam vì không còn bến phà nào nữa.
Với cầu Cần Thơ, từ nay quốc lộ 1 sẽ thông suốt từ Bắc đến Nam vì không còn bến phà nào nữa. Cây cầu nối hai bờ sông Hậu này cũng là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á, có độ dài gần 16 cây số. Khởi công từ năm 2004, cầu Cần Thơ được xây dựng với nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật và khoảng 15% vốn đối ứng của Việt Nam. Cầu nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, có quy mô lớn gấp 3 lần cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, có 4 làn dành cho xe hơi và 2 làn cho xe gắn máy, với tốc độ thiết kế 80 km/h. Sự hiện diện của cầu Cần Thơ sẽ giúp giao thông được thuận tiện, góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, buổi lễ tưởng niệm 55 nạn nhân đã thiệt mạng do vụ sập đường dẫn trong quá trình xây dựng cầu Cần Thơ ngày 26 tháng 9 năm 2007 cũng đã được tổ chức. Nhân sự kiện quan trọng này, rất nhiều người dân địa phương đã nô nức đến xem cây cầu mới, tạo ra cảnh kẹt xe suốt buổi sáng. Chị Nguyễn Thị Loan, một người dân Cần Thơ cho chúng tôi biết, cơ quan chị đã tổ chức cho tất cả nhân viên đến nơi tham quan. Chị kể lại.
Nói chung là bà con đi tham quan rất là đông. Sau cái giờ khánh thành rồi, thì thông cầu thì bắt đầu người ta mới là đi đổ về hướng của Bình Minh để tham quan cây cầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nói nhất, nó lớn nhất của nước và của Đông Nam Á luôn. Cái người dân mà đi tham quan thì thấy nó rất là hoành tráng, cái cầu này cũng như từ đó giờ mình mới thấy lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam thôi, tại vì mình chỉ ở trong nước thôi cho nên mình mới thấy nó. Khoảng 9-10 giờ đó thì lúc đó là ngay cái dòng xoáy để mình lên cầu thì nó kẹt xe dữ lắm, cho nên chỉ có những người mà được vé mời hoặc là được cái báo chí thì phải có thẻ mới được vào bên trong, còn dân thì chỉ ở vừa cái khung ở bên ngoài của chỗ cái dòng xoay này thôi, chứ không được đi qua bên kia, mình đông quá rồi.
Dạ, thưa chị, như vậy là có cầu rồi thì chỉ có tiếc cái phà Cần Thơ trước đây không ạ?
Đúng là cái đặc thù của mình ở đồng bằng sông Cửu Long, từ hồi trước tới giờ thì mình phải qua cái sông, là phải qua cái phà để đưa mình ra đi hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà cái cầu này mà có thì mình đi thì rất là tiện lợi, nó sẽ giao thông, nó sẽ lẹ nhanh mà mình không phải bị kẹt phà giống như ngày trước. Nhưng mà khi mình bỏ cái phà này đi thì đó là cũng thấy một cái tiếc, thì tại vì bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mà có cái cầu thì đúng là phát triển những cái mặt khác, nhưng mà nếu mà nhìn lại cái quãng đường vừa qua thì đúng cái phà này nó là cái góp phần cũng không nhỏ đối với người dân mà. Ở đồng bằng sông Cửu Long này mà muốn đi qua một cái sông lớn như vậy thì chỉ có phà mới là chuyển được những cái phương tiện hay là những cái hàng quá lớn thì phải nhờ cái phà này thôi, chứ đâu có mấy phương tiện nhỏ thì cũng khó mình đem hàng được qua bên cái bờ bên kia của đồng bằng sông Cửu Long mình mà qua bên phía bên hướng Vĩnh Long.
Dạ, xin cảm ơn chị rất nhiều.
Thủ tướng Thái Lan bác bỏ yêu sách của phe áo đỏ đòi giải tán quốc hội trong vòng 30 ngày. Phe áo đỏ, tức là phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin, hôm qua tuyên bố sẽ rút ra khỏi khu thương mại lớn ở Bangkok nếu chính phủ chấp nhận giải tán quốc hội trong vòng 30 ngày, chứ không cần phải giải tán ngay như yêu sách trước đây của họ. Chủ tịch Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ và Chống độc tài nói rằng sau khi giải tán quốc hội, chính phủ sẽ có 60 ngày để chuẩn bị cho bầu cử, tức là thời hạn tổng cộng sẽ là 90 ngày. Nhưng sau một cuộc họp với các quan chức cao cấp trong chính phủ tại một trại lính cách Bangkok khoảng 20 km hôm nay, Thủ tướng Thái Apisit đã bác bỏ các yêu sách nói trên của phe áo đỏ. Ông Apisit tuyên bố rằng, việc giải tán quốc hội phải được thực hiện vì lợi ích của cả đất nước, chứ không phải vì lợi ích của phe áo đỏ, và phải được thực hiện đúng thời điểm. Sau tuyên bố nói trên của Thủ tướng Thái, phe áo đỏ tỏ vẻ thất vọng và lo ngại là lực lượng an ninh Thái sẽ ra tay. Một lãnh đạo của phong trào không nói rõ lấy nguồn tin từ đâu, nhưng khẳng định là Thủ tướng Abhijit đã ra lệnh đàn áp phe áo đỏ trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới. Nhưng trong khi đó, sau khi đã đe dọa can thiệp để dẹp biểu tình, quân đội Thái Lan này cũng có vẻ dịu giọng lại. Tổng tư lệnh quân đội Anupong Pachinta hôm qua đã một lần nữa từ chối dùng đến vũ lực để dập tắt phong trào biểu tình trong chính phủ. Có nhiều khả năng là trong quân đội đang có sự chia rẽ về thái độ đối với phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin. Trong những ngày qua, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đồng minh Hoa Kỳ, đã liên tiếp kêu gọi các bên ở Thái Lan tránh bạo động và giải quyết khủng hoảng bằng con đường hòa bình. Sau vụ tấn công bằng lựu đạn hôm thứ Năm, nhiều quốc gia đã khuyên công dân của mình đừng nên đến Thái Lan.
Tại Nga, phe thân chính quyền muốn ngăn một đài phát thanh độc lập phát sóng. Một phong trào thân chính quyền có tên gọi Thanh niên nước Nga ngày hôm qua thông báo họ sẽ biểu tình 2 tuần liền trước trụ sở của đài phát thanh độc lập Tiếng vọng Moscow. Phong trào thanh niên nước Nga tố cáo đài phát thanh này đã lăng mạ đến chiến thắng phát xít Đức của Liên Xô. Phong trào dự tính sẽ biểu tình hàng ngày từ 27 cho đến ngày 9 tháng 5 để buộc đài phải ngừng phát sóng vào ngày kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai. Các nhà báo và những khách mời của đài Tiếng vọng Moscow đã phê phán vai trò của nhà độc tài Liên Xô cũ Joseph Stalin đã đưa ra mặt trận những binh sĩ được trang bị thô sơ, khiến họ dễ dàng tử trận. Trong khi đó, nhiều người Nga vẫn không đồng ý với những ý kiến chỉ trích như vậy nhằm vào Stalin mà họ vẫn coi là người có vai trò quyết định trong chiến thắng phát xít Đức. Ngày 9 tháng 5 là ngày lễ lớn của Nga, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Hơn 20 triệu người dân Liên Xô đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tiểu bang Arizona ban hành luật nhập cư mới gây nhiều tranh cãi. Ngày hôm qua, 23 tháng 4, Thống đốc tiểu bang Arizona đã ban hành một bộ luật nhập cư mới khắt khe nhất tại Hoa Kỳ. Bản thân Tổng thống Obama cũng đánh giá bộ luật này là một sáng kiến không đúng lúc. Rất có thể luật sẽ bị tư pháp bác bỏ. Ước tính hiện có khoảng hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sống và làm việc, không khai báo tại Hoa Kỳ. Vấn đề nhập cư luôn là đề tài gây tranh luận gay gắt tại đất nước này. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte tường trình.
La loi permet désormais aux policiers de demander à n'importe quel résident de l'État qui éveille leurs soupçons.
Bộ luật quy định từ giờ trở đi cảnh sát của tiểu bang Arizona được quyền kiểm tra giấy tờ của bất kỳ một người nào có dấu hiệu khả nghi để được biết là người đó có quyền định cư hợp pháp trên đất Mỹ hay không. Tiểu bang có biên giới với Mexico này là nơi thường xuyên có hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp, cho nên biện pháp kiểm tra giấy tờ là một việc đã quen thuộc với người dân. Có điều là bộ luật này có hợp hiến hay không, tòa án tối cao có thể sẽ phải ra quyết định cuối cùng. Vấn đề nhập cư lại thuộc thẩm quyền phán xét của liên bang, không chắc gì một tiểu bang có quyền đưa ra luật lệ riêng của mình về vấn đề này. Tổng thống Barack Obama đã tỏ ra dè dặt trước khi đặt bút ký. Ông sẽ yêu cầu tư pháp xem xét liệu bộ luật có vi phạm quyền công dân theo luật định đã được thông qua trong những năm 60 hay chăng. Tại thành phố Los Angeles, Hồng Y. Mahoney đã lên án biện pháp trên và so sánh luật này như là một hành động đàn áp của Đức Quốc xã. Tại Phoenix, cộng đồng những người nói tiếng Tây Ban Nha đã biểu tình phản đối rầm rộ. Người ta có thể đọc thấy trên các tấm biểu ngữ của họ dòng chữ: "Hãy dừng ngay phân biệt chủng tộc, chúng tôi là con người." Cho dù bộ luật của tiểu bang Arizona đang gây tranh cãi sôi nổi, nhưng ít có khả năng là Quốc hội Mỹ sẽ mau chóng đề cập đến chuyện cải cách vấn đề nhập cư vì đây là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là vào cuối năm nay sẽ có cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Nhóm G20 không đồng ý với nhau về đề nghị đánh thuế khu vực ngân hàng. Họp tại Washington ngày hôm qua, các bộ trưởng tài chính của nhóm G20 đã thảo luận về khả năng đánh thuế trên các dịch vụ ngân hàng. Nhưng theo lời Bộ trưởng Tài chính của Canada, quốc gia hiện là chủ tịch nhóm G7 và đồng chủ tịch nhóm G20 cùng với Hàn Quốc, cho biết là họ đã không đạt được thỏa thuận về việc đánh thuế ngân hàng. Một số nước như Hoa Kỳ, Pháp hay Đức ủng hộ nguyên tắc về loại thuế nói trên, nhưng những nước khác, trong đó có Canada và Brazil, thì chống lại đề nghị này. Đánh thuế trên các ngân hàng là một đề nghị do Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra nhân cuộc họp ở Washington. Quỹ tiền tệ quốc tế đã nhiều lần yêu cầu các nước nhóm G20 nên có sự phối hợp khi đánh thuế các ngân hàng để tránh việc các ngân hàng chạy sang nước này để né thuế của nước kia. Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua ở Washington, các bộ trưởng tài chính nhóm G20 đã cam kết đề ra những chiến lược hậu khủng hoảng nhằm duy trì mức tăng trưởng, nhưng đồng thời xử lý các khoản thâm thủng ngân sách đã tăng vọt một cách nguy hiểm do việc thực hiện các kế hoạch kích cầu.
Mạng YouTube kỷ niệm 5 năm ngày ra đời. Hôm qua, mạng YouTube kỷ niệm 5 năm ngày đưa hình ảnh video đầu tiên lên mạng Internet. Kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2005 khi những hình ảnh video đầu tiên được đưa lên mạng, đến nay, YouTube đã trở thành nổi tiếng khắp thế giới và là một công cụ truyền tải thông tin hình ảnh nhanh chóng và hấp dẫn, thu hút hàng tỷ người sử dụng Internet trên toàn thế giới. Mạng chia sẻ hình ảnh YouTube chính thức ra đời từ tháng 2 năm 2005. Sau hơn một năm rưỡi hoạt động, YouTube được Google mua lại với giá 1,65 tỷ đô la. Nhà khổng lồ trong lĩnh vực dịch vụ Internet này đã mau chóng phát triển dịch vụ chia sẻ video trên mạng một cách rộng rãi. Các nhà quản lý mạng cho biết, giờ đây mỗi ngày có hơn 1 tỷ người truy cập vào xem các video trên YouTube. Đến giờ, người sử dụng Internet có thể đăng tải lên YouTube bất kỳ một nội dung hình ảnh nào. Rất nhiều sự kiện thời sự trên thế giới đã được truyền đi mau chóng bằng những hình ảnh sống động nhất. YouTube có khi trở thành bàn đạp để một người vô danh bỗng trở nên nổi tiếng khắp thế giới bằng những đoạn video tự quay của mình. YouTube còn là nơi để người dân sống ở những nước bị kiểm duyệt thông tin tung lên những hình ảnh mà chính quyền muốn bưng bít. Mới chỉ có 5 năm phát triển, các tiện ích của mạng YouTube ngày càng được mở rộng thêm với nội dung đa dạng và phong phú, hứa hẹn một tương lai không giới hạn.
Tiếp sau đây là phần tin ngắn. Hàn Quốc trục vớt phần đầu của chiếc tàu bị đắm. Theo hãng tin Reuters, hôm nay Hàn Quốc đã trục vớt nốt phần đầu của chiếc tàu chiến Cheonan bị đắm hồi tháng trước trên biển Hoàng Hải gần ranh giới với Bắc Triều Tiên. Hãng tin Yonhap cho biết thi thể một nạn nhân đã được tìm thấy trong phần xác tàu này. Xin nhắc lại, sau khi giám định phần đuôi con tàu, các nhà điều tra Hàn Quốc cùng các chuyên gia Mỹ và Úc đã xác định chiếc tàu chiến Cheonan bị chìm là do một vụ nổ từ ngoài tàu. Kết luận này càng làm củng cố nghi ngờ con tàu bị thủy lôi Bắc Triều Tiên đánh chìm. Chính quyền cho biết sẽ công bố kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ đắm tàu sau khi vớt được phần mũi tàu. Tuy nhiên, Seoul không cho biết rõ cụ thể là khi nào. Hôm qua thứ Sáu, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Hàn Quốc có thể sẽ có hành động đáp trả đơn phương nếu giả thuyết Bình Nhưỡng tấn công tàu được khẳng định là đúng. Tin liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc thay Bí thư Tỉnh ủy Tân Cương, AFP dẫn tin của Tân Hoa Xã hôm nay cho biết 10 tháng sau khi nổ ra những vụ bạo động tại khu vực tỉnh Tân Cương, Trung Quốc đã quyết định thay Bí thư Tỉnh ủy Tân Cương, người đã giữ chức vụ này từ 15 năm qua. Theo Tân Hoa Xã, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ định ông Trương Xuân Hiền, một cán bộ đảng của tỉnh Hồ Nam, làm Bí thư Tỉnh ủy Tân Cương thay cho ông Vương Lạc Tuyển, 65 tuổi. Vẫn theo Tân Hoa Xã thì tháng trước ông Vương Lạc Tuyền đã kêu gọi tăng cường đầu tư vào khu vực Tân Cương là cách tốt nhất để tránh tình trạng mất ổn định ở đây. Tân Cương là một tỉnh miền Tây Bắc Trung Quốc có dân cư đa số là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Tháng 7 năm ngoái, các vụ xung đột sắc tộc đã nổ ra tại Urumqi, thủ phủ của tỉnh, giữa những người Hán và người Duy Ngô Nhĩ làm 200 người chết và hơn 1.600 người bị thương. NATO quyết định chuyển giao trách nhiệm quản lý an ninh cho chính quyền Afghanistan. Theo AFP, Ngày hôm qua tại Tallinn, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã thảo luận các điều kiện chuyển giao dần dần cho chính quyền Afghanistan điều hành đất nước về mặt dân sự cũng như quân sự, tiến tới rút quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan. Tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, chiến lược mới của chúng tôi tại Afghanistan đang tiến triển, chính phủ Afghanistan đang có thêm nhiều trách nhiệm trong việc quản lý đất nước. 46 nước có quân trong lực lượng quốc tế do NATO yêu cầu tại Afghanistan và 28 thành viên của Liên minh NATO đã tham gia vào các cuộc thảo luận tại Tallinn lần này.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hy Lạp xin trợ giúp tài chính khẩn cấp của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Hôm qua, Hy Lạp cuối cùng đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế cho vay khẩn cấp tổng cộng 45 tỷ euro, nhưng chính phủ Athens ngay từ bây giờ phải chứng tỏ là họ thật sự có quyết tâm cắt giảm thâm thủng ngân sách để lấy lại lòng tin của các thị trường tài chính. Thật ra thì ban đầu chính phủ Athens dự trù là đến giữa tháng 5 mới xin trợ giúp tài chính, nhưng ngày 22 tháng 4 vừa qua, cơ quan thống kê của châu Âu tiết lộ là thâm thủng ngân sách của Hy Lạp cao hơn là dự báo, và công ty Moody's một lần nữa hạ điểm tín nhiệm về nợ dài hạn của Hy Lạp. Trong tình thế này, chính phủ Athens không thể trì hoãn được nữa và phải yêu cầu Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế khởi động ngay kế hoạch trợ giúp tài chính. Kế hoạch này trải dài trong 3 năm, nhưng trước mắt dự trù là trong năm 2010, Liên hiệp châu Âu sẽ cho Hy Lạp vay 30 tỷ euro với lãi suất khoảng 5%, và Quỹ tiền tệ quốc tế thì cấp một khoản tín dụng 15 tỷ euro. Các thị trường tài chính hôm qua dĩ nhiên đã phản ứng tích cực trước quyết định của Hy Lạp. Toàn bộ các thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng điểm. Pháp, Đức và Hoa Kỳ cũng đã đón nhận thuận lợi yêu cầu của Hy Lạp. Thế nhưng, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngay lập tức đã đặt các điều kiện cho việc cấp khoản tín dụng 30 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu cho Hy Lạp. Bà Merkel yêu cầu là kế hoạch trợ giúp chỉ được khởi động nếu sự ổn định của đồng euro không bị đe dọa và nếu chính phủ Athens đưa ra một kế hoạch tiết kiệm ngân sách đáng tin cậy. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã bảo đảm là tiến trình trợ giúp tài chính Hy Lạp sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Theo Ủy viên châu Âu đặc trách các vấn đề kinh tế, kế hoạch sẽ được chuẩn bị xong vào đầu tháng 5 và sẽ được thực hiện ngay sau đó. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là kế hoạch trợ giúp Hy Lạp phải được thông qua ở cấp cao nhất, tức là bởi các lãnh đạo quốc gia khối đồng euro, trước khi được phê chuẩn bởi quốc hội ở một số quốc gia như là Đức. Để tránh những trễ nải sẽ lại gây quan ngại cho các thị trường tài chính, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Dominic Strauss-Kahn, hôm qua cam kết sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Hy Lạp. Một phái đoàn chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay tiếp tục các cuộc thảo luận bàn về những biện pháp mà chính phủ Athens phải thi hành trong hai năm 2011 và 2012 để cắt giảm mức thâm thủng ngân sách khổng lồ của nước này. Về phản ứng trong nước, phe đối lập Hy Lạp dĩ nhiên đã cực lực chỉ trích Thủ tướng Xã hội Papandreou là từ bỏ trách nhiệm khi nhờ đến Quỹ tiền tệ quốc tế. Tối hôm qua, theo lời kêu gọi của phe cực tả, khoảng 1.000 người đã biểu tình ở thủ đô Athens và thành phố Thessaloniki ở miền Bắc để phản đối quyết định của chính phủ. Nói chung, khi thấy chính phủ yêu cầu Quỹ tiền tệ quốc tế trợ giúp, người dân Hy Lạp sợ là họ sẽ lại càng phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa. Thật ra thì khoản tiền 30 tỷ euro mà Liên hiệp châu Âu cho vay chỉ đủ để cho Hy Lạp trả nợ từ đây đến cuối năm, tạm thời tránh cho nước này nguy cơ vỡ nợ. Nhưng với món nợ công lên tới gần 300 tỷ euro, chính phủ Athens ngay từ bây giờ phải chứng tỏ với các nhà đầu tư là họ thật sự có quyết tâm cắt giảm thâm thủng ngân sách để lấy lại lòng tin của các thị trường tài chính.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trước tiên là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Kế đến là một điểm báo do Thụy My biên soạn, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Sau thắng cử liên minh của Thủ tướng Ý Berlusconi gặp khủng hoảng, thông tín viên Huê Đăng từ Roma tường trình. Xin thân chào thông tín viên Huê Đăng. Thưa anh, như chúng ta đã biết trong mấy ngày qua, thì lại bùng nổ những xung đột căng thẳng mới trong nội bộ đảng cầm quyền ở Ý. Đó là cuộc đối đầu trực diện giữa Thủ tướng Silvio Berlusconi và đồng minh của ông là ông Gianfranco Fini. Giới quan sát đánh giá là sự rạn nứt này không thể hàn gắn được và có thể làm suy yếu chính phủ và có nguy cơ thậm chí dẫn đến tuyển cử trước thời hạn. Vậy trước hết xin anh cho biết về cụ thể cuộc xung đột nội bộ này ra sao ở chính trường Ý ạ?
Xưa nay trên sân khấu chính trị, những xung đột căng thẳng trong nội bộ của các đảng chính trị nếu có bùng nổ thì chỉ bùng nổ khi nào đảng phải hứng chịu những thất bại nặng nề trong một cuộc tranh cử nào đó. Thế nhưng lần này có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử chính trường của Ý, một đảng như đảng Nhân dân Tự do của đương kim Thủ tướng Berlusconi cùng với liên minh của phe chính phủ đã thắng cử một cách dễ dàng trong kỳ bầu cử hội đồng hàng dùng hồi cuối tháng 3 vừa qua. Thế mà chỉ sau đó chưa đầy một tháng kể từ khi chiến thắng dễ dàng ấy, đảng Nhân dân Tự do đang gặp phải một cuộc khủng hoảng nội bộ chưa từng có. Trước hết xin kể lại đôi dòng sự kiện của mấy ngày hôm nay. Đảng Nhân dân Tự do là sự kết hợp hồi tháng 3 năm ngoái 2009 với hai đảng trong liên minh chính phủ cánh hữu của Berlusconi. Đó là đảng Forza Italia của Berlusconi và đảng Liên minh Quốc gia của ông Gianfranco Fini, đương kim chủ tịch Hạ viện Ý. Về mặt tổ chức đảng thì thủ tướng Berlusconi được mệnh danh là người sáng lập đảng và chủ tịch Hạ viện Fini được gọi là người đồng sáng lập. Nhưng ngay từ ngày sáng lập đảng Nhân dân Tự do, người ta bắt đầu ghi nhận tuyên bố những cái đứng khá dị biệt của Gianfranco Fini trong nội bộ đảng, nhất là trong vai trò chủ tịch Hạ viện với danh nghĩa là cần phải có thế đứng trung lập trong quốc hội. Đã nhiều lần ông Fini đã lấy khoảng cách trước những tuyên bố của Berlusconi mỗi khi có những đề luật do chính phủ hay của đảng Nhân dân Tự do đưa ra nhằm tìm cách giải dây cho Berlusconi trước những áp lực của công lý. Tình trạng dị biệt này cứ ngày một tăng và tạm thời được cho lắng động trong suốt thời gian tranh cử hồi tháng 3 vừa qua và để rồi bắt đầu bộc phát trở lại sau cuộc chiến thắng của Liên minh phủ và cho đến hôm thứ Năm vừa rồi, 22 tháng 4, trong phiên họp của Ban chấp hành đảng Nhân dân Tự do ở Roma, công luận đã chứng kiến trực tiếp một cuộc khẩu chiến quyết liệt giữa Thủ tướng Berlusconi và Chủ tịch Hạ viện Fini. Một khẩu chiến mà cả đôi bên đều tố cáo lẫn nhau về những thủ đoạn chính trị. Cả hai bên đều kết án phản bội lẫn nhau. Và sau cùng thì chính Berlusconi đã yêu cầu Fini nếu không còn đồng thuận với đảng Nhân dân Tự do thì cứ ra khỏi đảng, nhưng đồng thời phải từ bỏ chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Về mặt này, công luận càng thấy cái tư duy phản nhà nước của Berlusconi cứ như là các chức vụ ở quốc hội là do chính Berlusconi phân phát. Nếu không ai còn đồng thuận với Berlusconi thì phải là trả lại ghế. Cho đến hôm nay, phe đứng chính thức của ông Gianfranco Fini vẫn là tiếp tục nằm trong đảng Nhân dân Tự do và tiếp tục những phê phán, nhất là những phê phán về sự thiếu dân chủ trong nội bộ đảng.
Như anh đã nói thì là trong một cái bối cảnh mà đảng cầm quyền vừa thắng thế trong cái cuộc bầu cử, vậy mà vẫn xảy ra những cái mâu thuẫn nội bộ. Vậy nguyên nhân mà dẫn đến cái cuộc xung đột nội bộ này là gì thưa anh?
Lý do nào đã khiến cho ông Fini đã châm ngòi nổ gây ra những cuộc căng thẳng hiện nay trong nội bộ đảng? Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu rõ ai là thực sự là đối thủ của Fini trong cuộc tranh hùng hôm nay. Không ai cũng nhận rằng giữa Berlusconi và Fini xưa nay vẫn có những sự khác biệt sâu sắc, không phải chỉ đơn thuần là khác biệt trong các chiến thuật cần có trước từng sự kiện chính trị xã hội, ví dụ như những thế đứng khác nhau về các ý niệm, về cải tổ ngành tư pháp, về sự độc lập của các cơ chế nhà nước về vấn đề thụ thai nhân tạo, mà là một sự khác biệt về tư duy chính trị. Dù rằng cả hai nhân vật đều thuộc cánh hữu, nhưng trong khi Berlusconi chọn con đường hữu khuynh dân túy, và bên này nó gọi là populismo, lấy sự tôn thờ cá nhân lãnh đạo và sự người dân làm cơ bản chiến lược, và mục tiêu của Berlusconi chỉ là muốn có được quyền lực độc tôn trong tay để coi nhà nước như là một tập đoàn kinh tế mà chính ông ta là sở hữu chủ duy nhất. Ngược lại, Fini lại chọn con đường hữu khuynh cộng hòa, lấy sự thăng bằng giữa các cơ chế quyền lực nhà nước làm cơ bản, và mục tiêu của Fini là muốn đưa cánh hữu của Ý ngang hàng với các lực lượng hữu khuynh khác ở châu Âu. Đó là sự khác biệt mà ngày ngày cứ như đào sâu khoảng cách giữa hai con người này, khiến quan hệ của họ cứ như kiểu như đồng sàng mà dị mộng. Nhưng nếu không có cuộc thắng cử dễ dàng vừa qua thì chắc có lẽ Fini cũng chưa dỗ dã cho nổ ngòi của các cuộc căng thẳng trong nội bộ đảng. Bởi vì cuộc thắng cử dễ dàng vừa qua trên lý thuyết là thắng cử của phe liên minh cánh hữu của chính phủ Berlusconi, trên thực tế chỉ là chiến thắng đơn thuần của đảng Liên đoàn Phương Bắc của Umberto Bossi. Như ta đã biết, đảng Liên đoàn Phương Bắc là một đảng địa phương có ảnh hưởng mạnh ở các vùng miền Bắc nước Ý và có khuynh hướng bài ngoại. Nhưng trong liên minh của chính phủ hiện nay, đảng Liên đoàn Phương Bắc lại là một đồng minh cực kỳ quý giá. Vì nếu không có đảng này thì chắc chắn Berlusconi không có đủ đa số ở quốc hội để cầm quyền. Phân tích lại các con số thì công luận dễ dàng nhận thấy rằng cuộc bầu vừa qua, cả các đảng tả cũng như đảng hữu đều mất phiếu ngoại trừ đảng Liên đoàn Phương Bắc. Đảng này từ con số chỉ có 8% trong kỳ bầu của quốc hội lần chót năm 2008, đến lần này ở một số vùng miền Bắc đã lên đến trên dưới hơn 30%. Các nhà bình luận cho rằng chiến thắng vừa qua của Liên minh phủ là một chiến thắng toàn bộ nhờ vào công lao của đảng Liên đoàn Phương Bắc. Và đúng như những tiên đoán của công luận, ngay khi kết quả thắng cử được công bố, đảng Liên đoàn Phương Bắc đã bắt đầu những chiến dịch đòi hỏi thêm ghế, thêm phần chi chác trong liên minh. Thậm chí đảng này còn tuyên bố rằng trong 3 năm tới, khi bầu lại quốc hội, thì ứng cử viên vào ghế thủ tướng sẽ phải là người của đảng Liên đoàn Phương Bắc. Thêm vào đó, đảng này bắt đầu đòi hỏi phải được chi chác thêm các quyền lực ở các khu vực ngân hàng và kinh tế ở miền Bắc. Tất cả những xung đột mấy hôm nay mà ông Chủ tịch Hạ Viện cho châm ngòi thực chất là muốn đánh phủ đầu, ngăn chặn làn sóng tấn công của đảng Liên đoàn Phương Bắc trong cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực trong liên minh chính phủ. Và để làm điều này, chỉ còn cách là không cho phép Berlusconi đi đến một thỏa thuận ngầm với Bossi bằng cách là dấy lên một lực lượng trong nội bộ đảng Nhân dân Tự Do phản bác những đề xuất của Berlusconi.
Vậy trên cuộc xung đột nội bộ này, liệu có dẫn đến những hệ lụy nào trực tiếp cho chính phủ của Berlusconi không?
Trước mắt thì tôi cho rằng chính phủ và liên minh chính phủ sẽ không có những hệ lụy trực tiếp, vì Berlusconi vẫn còn đủ số dân biểu để ủng hộ chính phủ. Về mặt nhân số mà nói thì cho đến nay, Thủ tướng Berlusconi vẫn còn nắm trong tay đa số thành viên trong ban chấp hành đảng, thậm chí còn có rất nhiều ủy viên trong ban chấp hành vốn xuất thân từ lực lượng chính trị của Fini quyết định ủng hộ Berlusconi. Trong quốc hội thì Berlusconi vẫn còn kiểm soát được đa số dân biểu. Theo các con số mà báo chí đưa ra thì hiện nay trên con số 340 dân biểu của toàn bộ liên minh phe chính phủ, lực lượng ủng hộ Chủ tịch Hạ Viện Fini cũng chỉ trên dưới được khoảng 50 dân biểu. Nhưng về lâu dài, chắc chắn mâu thuẫn nội bộ này sẽ tiếp tục xói mòn phe liên minh, và nhất là sẽ gây những hệ luận lên chính đảng của Berlusconi. Báo chí trong những ngày hôm nay đã dùng từ Việt Nam để ám chỉ hình ảnh của một đảng chính trị thủ tướng sẽ bị chính vị tổng sáng lập đảng đánh du kích lâu dài. Đấy là chiến lược gây hao mòn cho lực lượng của đa số phe ủng hộ Berlusconi. Một kiểu đánh du kích lâu dài gâu hoa mòn đúng như thời chiến tranh giải phóng ở Việt Nam vào thập niên 60-70 của thế kỷ vừa qua.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Huy Đồng.
Thank you.
Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Việt Nam khánh thành cầu Cần Thơ, cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á.
Thủ tướng Thái Lan bác bỏ yêu sách của phe áo đỏ đòi giải tán quốc hội trong vòng 30 ngày.
Tại Nga, phe thân chính quyền muốn ngăn một đài phát thanh độc lập phát sóng.
Bang Arizona, Hoa Kỳ ban hành luật nhập cư mới gây tranh cãi.
Nhóm G20 không đồng ý với nhau về đề nghị đánh thuế khu vực ngân hàng.
Mạng YouTube kỷ niệm 5 năm ra đời.
Mỗi ngày một sự kiện, Hy Lạp xin trợ giúp tài chính khẩn cấp của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Việt Nam thận trọng khi xích lại gần với Hoa Kỳ. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thụy My phụ trách. Mở đầu phần tạp chí hôm nay là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc, với nội dung ca sĩ người Đài Loan Lin Yu-chun hiện tượng gây cơn sốt trên mạng Internet do Tuấn Thảo biên soạn.
Từ ngày đăng quang của Susan Boyle trong cuộc thi tuyển lựa tài năng mới của Anh Quốc Britain's Got Talent, người ta thường nhắc đến hiệu ứng Subo. Subo là chữ ghép của Susan Boyle để gọi vào một cách thân mật. Còn hiệu ứng thì được hiểu theo nghĩa, ngoại hình không hấp dẫn nhưng nhờ giọng ca mà lại chinh phục được cảm tình của dư luận và nhất là gây cơn sốt trên Internet. Nối bước Susan Boyle, gương mặt đang lôi cuốn hàng triệu lượt người truy cập mạng là một thanh niên người Đài Loan tên là Lin Yu-chun. Năm nay 24 tuổi, Lin Yu-chun đã tạo được bước đột phá ngoạn mục nhờ tham gia cuộc thi hát truyền hình Đường lên danh vọng tổ chức ở thủ đô Đài Bắc. Sinh ngày 9 tháng 3 năm 1986, Lin Yu-chun từ nhỏ đã nuôi mộng trở thành ca sĩ, từ học nhạc ở nhà nhiều hơn là được đào tạo bài bản ở trường lớp. Thể loại mà anh thích hát là các bản tình khúc thể hiện qua các diva của làng nhạc pop như Mariah Carey, Celine Dion hay Whitney Houston. Ở nhà, anh nghe đi nghe lại hàng trăm, hàng ngàn lần các thần tượng của mình, đến mức mà bố mẹ của anh không còn chịu đựng nổi, buộc cậu con trai phải tắt máy. Chính với một bài hát của Whitney Houston mà Lin Yu-chun đã làm cho ban giám khảo phải ngạc nhiên thán phục, người nghe phải lặng thinh nín thở. Khi thể hiện lại ca khúc I Will Always Love You, Mãi Mãi Yêu Người, ca khúc chủ đề của bộ phim The Bodyguard, Lin Yu-chun đã chứng minh được một điều, hát hay không bằng hay hát. Yu-chun có một chất giọng soprano như thể chưa vỡ giọng, xen kẽ lối hát đầy đặn, tròn tiếng, với cách hát đầu lưỡi và biết chẻ sang giọng ốc. anh biết tận dụng làn hơi để cho tiếng hát thêm nhiều màu sắc biểu cảm. Nhờ vậy mà ở những nốt cao, giọng con trai vẫn mềm mại, nồng ấm, chứ không thô ráp, cứng cáp. Khi được nghe tiếng hát của anh, danh ca Dolly Parton, rất nổi tiếng trong dòng nhạc country của Mỹ, và cũng là tác giả của bài I Will Always Love You, đã không ngớt lời khen ngợi. Trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình Wendy Williams Show, ca sĩ Dolly Parton cho rằng hiếm khi nào một giọng nam mà lại ngọt mềm như giọng nữ ở những nốt cao nhất. Trên mạng Internet, các fan của anh đã bắt đầu tải lên những bài song ca ảo, hòa quyện giọng ca của Lin Yutun với tiếng hát của Whitney Houston, cho thấy là ngoài âm vực, hai người đều hát hay như nhau. Chỉ có điều là Whitney hát ở phòng thâu, còn Lin Yutun thì diễn trực tiếp trên sân khấu. Kết quả là chỉ trong vòng 10 ngày, có đến hơn 4 triệu lượt người truy cập mạng Internet để xem video của anh.
No.
Trương thời còn nhỏ thường hay bị người khác chê cười chăm chọc. Cái biệt danh mà lũ nhóc cùng trường, bạn học cùng lớp thường gán cho anh là thằng béo. Anh cho biết là từ thuở ấu thơ, anh rất rụt rè nhút nhát do mặc cảm tự ti. Sở thích ca hát chính là cái ốc đảo Bình Yên, nơi mà cậu bé béo phì với đầu tóc bung bê, trông rất giống với ca sĩ Pháp Mireille Mathieu, tìm được nơi nương tựa ẩn náu. Với thời gian, bất chấp những lời chỉ trích của người ngoài về tướng mạo và vóc dáng, Lin Yutun cho biết là anh đã tìm được niềm tự tin nơi chính mình. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, giọng ca của Lin Yutun đã thu hút được nhiều báo đài trên thế giới. Tờ báo Telegraph của Anh Quốc mệnh danh anh là người đã hạ gục Susan Boyle. Tờ West France của Pháp thì đánh giá, Susan Boyle đã lỗi thời, Lin Yutun chính là hiện tượng mới. Vào lúc mà danh ca Whitney Houston đang bị tắt tiếng, phải nhập viện tại Paris, và buộc phải dời lại vòng lưu diễn châu Âu đến đầu tháng 6, thì cộng đồng trên các mạng xã hội Facebook và Twitter đồng thanh lên tiếng phê bình. Whitney ơi, cứ nghỉ hát đi, rồi mời Lin Yutun lên hát thế. Ngay cả ca sĩ nghiệp dư người Đài Loan này cũng không ngờ rằng tên tuổi của mình nhờ video trực tuyến mà đi vòng quanh ngôi làng thế giới nhanh đến như vậy. Susan Boy, Lin Yutun đã bị loại khỏi cuộc thi hát truyền hình, chứ không đoạt được giải nhất. Lý do là vì anh hát tiếng quan thoại không hay bằng các ca khúc Anh Mỹ. Nhưng thưa hỏi giờ đây mấy ai còn nhớ được đối thủ của Susan Boy là ai, dù rằng họ đã đoạt được giải nhất. Vào thời đại chớp nhoáng của Internet, người thắng cuộc thật sự chính là người đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trên mạng, dù đó chỉ là một vần hào quang nhất thời. Nói theo danh họa Andy Warhol là 15 phút danh vọng. Ngay vào lúc đang diễn ra cuộc thi hát ở Đài Loan và đến khi Lin Yutun bị rớt ở vòng loại ngày 12 tháng 4, số lượng video mà giới hâm mộ tải lên mạng để cùng chia sẻ với nhau làm cho người xem đủ chóng mặt. Từ châu Á sang châu Mỹ, các báo đài nhắc nhở đến hiện tượng này, và chưa gì Lin Yutun đã nhận được nhiều lời mời hợp tác ghi âm, chủ yếu đến từ các nhà sản xuất ở Canada và Hoa Kỳ. Anh đã xuất hiện trong nhiều chương trình talk show của Mỹ theo lời mời của các MC nổi tiếng. Trước mắt anh cho biết là anh cần thêm thời gian để suy nghĩ trước khi nhận lời ký kết hợp đồng, nhưng điều chắc chắn là anh muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nói cách khác, giới ngưỡng mộ giọng ca này phải chờ đợi ít nhất là từ 6 tháng đến 1 năm trước khi thật sự được nghe anh hát trên đĩa nhạc. Điều đó đã dẫn đến hiện tượng săn lùng trên mạng các đoạn phim video của Lin Yutun. Trước khi tham gia cuộc thi hát truyền hình Đường Lên Danh Vọng, anh đã từng xuất hiện trong nhiều chương trình tương tự. Bạn bè hay người thân của anh cũng tải lên mạng nhiều đoạn video quay các màn biểu diễn của Lin Yutun trên sân khấu nghiệp dư, từ bài ca Amazing Grace của dòng nhạc phúc âm cho đến Black and White của Michael Jackson, từ ca khúc Totally Eclipse of the Heart của Bonnie Tyler cho đến nhạc phẩm Saving All My Love for You cùng của Whitney Houston. Các bài hát của Lin Yutun truyền tải trên mạng đang là bệ phóng giúp cho tên tuổi này đi vào quỹ đạo của thành công. Tuy chưa thể gọi là tột đỉnh vượt bậc, nhưng ít ra trên lối đi dẫn đến danh vọng, Lin Yutun đã đi gần hết nửa đường.
I would you every step of the way.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Sau đây là phần điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Nhật báo trên mạng Asia Times hôm nay có bài nhận định về quan hệ Việt-Mỹ mà theo tờ báo, Việt Nam tỏ ra thận trọng trong việc xích gần lại hơn với Hoa Kỳ. Theo nhận xét của tờ báo, 15 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, việc hợp tác quân sự giữa hai nước chỉ mới nhích dần từng bước. Cả hai bên đều muốn ngăn trở việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự và ý định muôn thuở nhằm thống trị khu vực của nước này, trong đó có Biển Đông. Đây là khu vực mang tính chiến lược, nơi trung chuyển 1/4 lượng hàng hóa của thế giới. Bắc Kinh cùng các quốc gia khác đang tranh chấp hai quần đảo ở đây, được xem là giàu khoáng vật. Trong khi động cơ của Hoa Kỳ tương đối rõ, đó là thắt chặt quan hệ với quân đội Việt Nam và thiết lập một sự hợp tác khu vực, thì phía Hà Nội vẫn còn lưỡng lự trong việc xác định thái độ, làm thế nào và có nên có quan hệ đối tác chiến lược với Washington, kẻ cựu thù trong chiến tranh hay không. Một mặt, Việt Nam vẫn thích thú khi có được sự quan tâm ở cấp cao của Hoa Kỳ. Vào tháng 10 năm 2008, hai nước đã khởi đầu một cuộc gặp gỡ thường niên về mặt an ninh ở cấp trợ lý và thứ trưởng. Phía Hoa Kỳ gọi tên chính thức là các cuộc thảo luận chính trị và quân sự, nhưng các nhà ngoại giao Việt Nam lại thông tin là đối thoại chiến lược. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng, là người đầu tiên công khai việc đối thoại này trong một cuộc họp tại Đại sứ quán Việt Nam một tháng trước đó, gây ngạc nhiên cho một số khách Mỹ. Nhưng mặt khác, phía Việt Nam cũng quan ngại về một quan hệ quân sự quá chặt chẽ. Từ năm 2003, tàu chiến Mỹ đã được phép neo đậu tại cảng Việt Nam để thực hiện một loạt các hoạt động trao đổi về quân sự và ngoại giao. Trong khi hoan nghênh các chuyến viếng thăm có tính biểu tượng cao của Hải quân Mỹ, Việt Nam cũng giới hạn ở con số chỉ một lần trong năm, đồng thời bảo đảm rằng Hải quân Trung Quốc cũng có quyền tương tự. Ý muốn xoa dịu Bắc Kinh cũng đã được thể hiện qua một loạt chính sách, từ việc làm thế nào đưa tin về các hoạt động hợp tác với Mỹ trên các phương tiện truyền thông nhà nước, cho đến thói quen gửi các đoàn đại biểu cao cấp đến Bắc Kinh cùng thời gian với các chuyến thăm cấp cao tại Washington. Hồi tháng 3, một tàu tiếp liệu của Hải quân Mỹ đã im lặng neo đậu suốt 16 ngày tại cảng mới Văn Phong, nằm tại Vịnh Cam Ranh. Vịnh Cam Ranh vốn nổi tiếng vì vị trí chiến lược do Mỹ xây dựng nên trong thời chiến tranh, sau đó chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô thuê làm căn cứ. Chuyến viếng thăm mới đây của tàu Richard E. Byrd không được công bố rộng rãi, nhưng mục đích có lẽ là để sửa chữa và tiếp vận theo một hiệp ước về hỗ trợ hậu cần. Tháng 12 năm 2009, Đại tướng Phùng Quang Thanh trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai của Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, sang thăm Washington. Đương nhiên là một đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng cũng sang Bắc Kinh trước và sau chuyến đi của tướng Thanh. Việc chiều chuộng Trung Quốc như trên đã được phản ánh trong sách trắng của Hà Nội về chính sách quốc phòng liên quan đến các vùng lãnh thổ tranh chấp với người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Nhìn chung, sự nồng ấm trong quan hệ Việt-Mỹ mang lại những kết quả đầy hứa hẹn. Việt Nam được mời làm quan sát viên trong cuộc tập trận của Hải quân Mỹ với các đồng minh khu vực, trong đó có Thái Lan. Bên cạnh đó, cũng có các thảo luận về các hoạt động tìm kiếm cứu nạn chung tại vùng bờ biển Việt Nam, cũng như việc huấn luyện lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Các sĩ quan Việt cũng được mời tham gia chương trình huấn luyện quân sự quốc tế của Hoa Kỳ nhằm thắt chặt quan hệ với các nhà lãnh đạo quân sự tương lai. Nếu nhìn riêng rẽ thì các hoạt động trao đổi này có lẽ không mấy ý nghĩa, nhưng đó là dấu hiệu sự hợp tác tương lai giữa Hà Nội với Washington và cho phép sự hiện diện của hai quân Mỹ tại Biển Đông. Tuy rằng quan hệ Việt-Mỹ tiến triển trên nhiều phương diện, nhưng cũng có một tâm lý mâu thuẫn ngăn cản Hà Nội tiến xa hơn, không chỉ vì sự nhạy cảm đối với Trung Quốc mà nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam e ngại diễn tiến hòa bình. Họ sợ rằng nếu thân mật hơn với Mỹ có thể dẫn đến việc thả lỏng cho các lực lượng đòi tự do hóa chính trị mà đảng Cộng sản khó lòng kiểm soát nổi. Nỗi ám ảnh này được thể hiện qua nhiều cách. Mới đây, chính quyền Việt Nam đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho bà dân biểu Loretta Sanchez, thành viên của Ủy ban Quân sự Quốc hội Mỹ và là người đấu tranh cho nhân quyền. Đôi khi sự nghi ngại còn mang tính cá nhân. Mùa thu năm 2008, Hà Nội cũng đã từng không cho phép một tùy viên quân sự làm việc tại Đại sứ quán Mỹ vì vấn đề lý lịch. Đại tá Patrick Redden, vốn sinh ở Việt Nam, được một gia đình Mỹ nhận làm con nuôi từ lúc mới chập chững biết đi. Chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra cảnh giác đối với Việt Kiều, đặc biệt là với những người có ảnh hưởng chính trị. Ám ảnh sâu kín trên cũng ảnh hưởng đến những quyết định ở cấp cao. Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hồi cuối năm qua đã từng bị hoãn lại hai lần. Theo nguồn tin từ Việt Nam, có những khác biệt trong Bộ Chính trị về mục đích của chuyến viếng thăm trên. Ông Thanh được cho là thân phương Tây, trong khi một số nhà lãnh đạo khác như ông Nguyễn Chí Vịnh thì muốn dựa vào Bắc Kinh và lo ngại việc siết chặt hơn quan hệ với Washington. Các quan điểm đối chọi này được phản ánh trong một câu nói đang được truyền khẩu ở Việt Nam: thân với Trung Quốc thì mất nước, thân với Mỹ thì mất đảng. Đây chính là hai ngã rẽ của một con đường mà các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải tự chọn lựa. Ai biết được các sĩ quan cấp úy, cấp tá của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ học được những gì khi tiếp xúc với các bạn học là sĩ quan Mỹ? Cho dù có khuynh hướng tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Việt, nhưng có lẽ rồi sẽ khi nồng ấm, khi lại lạnh nhạt.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Liên quan đến triển lãm toàn cầu Thượng Hải, nhật báo La Croix nhận xét cả thế giới đều muốn ve vãn Trung Quốc. Đặc phái viên của tờ báo tại Thượng Hải đã mô tả lại các gian triển lãm của một số nước tại đây. Tòa nhà triển lãm của Pháp được bao bọc bằng một khu vườn kiểu Tây, gian Nhật Bản trông giống như một chú rùa khổng lồ màu tím, tòa nhà Hà Lan là một đóa hoa út kim hương màu vàng, còn Phần Lan giống như một cái bát màu trắng. Tất cả các tòa nhà này trông như vừa dưới đất chui lên, đang được ráo riết hoàn thiện. Một kiến trúc sư nhận xét, khả năng của người Trung Hoa thật là khó tin, một khi họ đã quyết định thì họ làm bằng được. Triển lãm toàn cầu Thượng Hải sẽ phá vỡ tất cả các kỷ lục từ trước đến nay. Một nhà ngoại giao châu Âu cam đoan, triển lãm nhất định sẽ thành công vì người Trung Quốc muốn thế. Hơn 10 tuyến xe điện ngầm đã được xây dựng trong vòng 5 năm, nhiều xa lộ mới, các sân bay được mở rộng và nhiều khu phố được tân trang toàn bộ. 2 năm sau Thế vận hội, Bắc Kinh lại muốn lập những kỷ lục mới qua triển lãm lần này. Đây là lần đầu tiên triển lãm toàn cầu được tổ chức tại một nước đang phát triển, và đây hẳn sẽ là triển lãm rộng lớn nhất với con số nước tham gia và khách tham quan cao nhất. Lacroix cho biết thêm một ít con số, chính quyền Bắc Kinh đã đuổi 272 nhà máy rất ô nhiễm, một xưởng đóng tàu và 60.000 dân để lấy đất cho khu vực triển lãm. Số tiền đầu tư chính thức là gần 30 tỷ euro, nhưng con số này chưa tính đến các công trình xây dựng lớn trong thành phố. Có 242 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự, người ta chờ đợi 100 triệu khách tham quan, trong đó 90% là người Trung Quốc. Thành công được báo trước của triển lãm cũng nhờ vào sự tham gia đông đảo của toàn cầu. Một nhà ngoại giao tâm sự, nếu địa điểm tổ chức không phải là Thượng Hải, trung tâm kinh tế của một Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh, thì nước ông đã không đầu tư lớn như thế. Pháp đổ vào đây 45 triệu euro. Nếu chỉ có 10% số khách tham quan ghé vào gian hàng Pháp, thì cũng đã thu hút được đến 10 triệu người. Gian hàng Đức tiêu tốn 50 triệu euro, ý 55 triệu, còn đối tác mới giàu tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc là Úc đã bỏ ra 80 triệu. Riêng Nhật Bản, quốc gia đã từng dội bom Thượng Hải trong đệ nhị thế chiến, thì chi ra đến 100 triệu euro. Giám đốc tiếp thị gian hàng Pháp giải thích, đây là cơ hội có 102 để tiếp xúc trực tiếp với người dân đến từ cả nước Trung Quốc rộng lớn mà không qua một sự kiểm duyệt nào. Một nhà sử học Trung Quốc nhận định, cuộc triển lãm này sẽ giúp cho Thượng Hải chiếm vị trí quan trọng vào đầu thế kỷ 21 và để lại những dấu ấn sâu đậm hơn cả Thế vận hội Bắc Kinh. Quay lại với nước Pháp, bên cạnh chủ đề gây tranh cãi lâu nay là việc cứu vãn nền kinh tế Hy Lạp, các báo Pháp hôm nay cũng đề cập đến các đề tài xã hội như việc cấm phụ nữ mặc burqa, loại áo trùm kín cả thân người và mặt mũi chỉ chưa có đôi mắt, ở nơi công cộng. Riêng L'Humanité, nhân việc Quốc hội Pháp sẽ xem xét lại bộ luật về đạo đức sinh học, đã đặt lại câu hỏi về việc liệu có nên hợp pháp hóa việc đẻ mướn hay không, nếu những người ủng hộ cho rằng việc này sẽ giúp chấm dứt việc bỏ tiền ra thuê đẻ hộ nước ngoài, thì phe phản đối lo ngại tác dụng ngược sẽ biến người phụ nữ thành một công cụ sống, cũng như các tác động tiêu cực về thể xác cũng như tâm lý sau này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài Cúp C1 bóng đá châu Âu, Lyon và Barca rơi vào điểm chết. Sau đó là một điểm trùng báo do Trúng Thảo biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Les Comédiens qua tiếng hát của Charles Aznavour.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond les cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons d'avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens.